là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ hai, ngày 13 tháng 4 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị trực tuyến lần thứ 30. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh chủ trì hội nghị.
Hơn 430 khách hàng được hỗ trợ về vốn do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Các địa phương tiếp tục đẩy mạnh phòng chống dịch bệnh COVID-19 bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú. Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 13 tháng 4 năm 2020, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tổ chức hội nghị lần thứ 30 mở rộng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 1, bàn phương hướng nhiệm vụ quý 2 năm 2020 và quyết định một số nội dung theo thẩm quyền. Dự hội nghị có đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc tỉnh, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh. Do yêu cầu của công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Các đại biểu dự họp tại 13 điểm cầu gồm Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban dân tỉnh và các huyện thị thành ủy.
Hội nghị thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch và đây là lần đầu tiên hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh được tổ chức theo hình thức trực tuyến, phù hợp với bối cảnh cả nước và tỉnh Yên Bái đang quyết liệt triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh COVID-19 và thực hiện giãn cách xã hội theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, quý 1 năm 2020, trong bối cảnh khó khăn chung của thế giới và cả nước, song tỉnh ta đã đạt được những kết quả tích cực. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đến thời điểm này, tỉnh Yên Bái vẫn đang ngăn chặn thành công sự xâm nhiễm của dịch COVID-19 vào địa bàn. Toàn thể nhân dân chung sức đồng lòng, yên tâm tin tưởng vào sự chỉ đạo điều hành của Đảng, Chính phủ và cấp ủy chính quyền địa phương trong công tác phòng chống dịch. Trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, một số chỉ tiêu chính tiếp tục duy trì được mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ, như giá trị sản xuất công nghiệp tăng 5,6%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 6,1%, giá trị xuất khẩu hàng hóa tăng 12,9%, thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 700 tỷ đồng, bằng 19% dự toán, tăng 20% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt gần 2.400 tỷ đồng, tăng 21,8% so với cùng kỳ. Tỉnh cũng đã chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đảm bảo đi vào hoạt động từ ngày 1 tháng 2 năm 2020. Cùng với đó, hoàn thành đề án điều động công an chính quy, đảm nhiệm các chức danh công an xã thị trấn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2021, tập trung tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 và các dự án đã cấp quyết định chủ trương đầu tư hoặc đang khảo sát trên địa bàn tỉnh, chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức kỳ họp chuyên đề thứ 16 Hội đồng Nhân dân tỉnh, tổ chức thành công lễ công bố huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới và lễ hưởng ứng Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Canh Tí. Vinh dự được Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo, tạo khí thế sôi nổi, vui tươi, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tỉnh cũng đã chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng cấp cơ sở và đại hội các đảng bộ trực thuộc phù hợp với điều kiện thực tế và diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19. Đến nay đã có 194 trên 499 chi đảng bộ cơ sở tổ chức xong đại hội, đạt tỷ lệ gần 40%. Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng đã dành thời gian để các đại biểu thảo luận, nêu lên những kinh nghiệm, cách làm hay trong thực hiện nhiệm vụ quý 1 năm 2020, nhất là đối với những chỉ tiêu nhiệm vụ đạt kết quả khá. Đồng thời nêu lên những khó khăn vướng mắc bất cập trong thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và công tác chuẩn bị tổ chức đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025. Các đại biểu cũng cho ý kiến vào phương án điều chỉnh kịch bản tăng trưởng các chỉ tiêu kinh tế xã hội của tỉnh, ứng phó với những diễn biến của dịch COVID-19 nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ năm 2020 theo tinh thần chương trình hành động 190 của tỉnh ủy. Thảo luận những kết quả đạt được cùng những tồn tại hạn chế, giải pháp thực hiện hiệu quả chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới. Bằng hình thức trực tuyến, các đại biểu là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng đã biểu quyết thông qua nghị quyết của hội nghị. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, trong bối cảnh hiện nay, đại dịch COVID-19 đã tác động tiêu cực đến mọi mặt của đời sống xã hội toàn cầu. Ngay sau khi phát sinh dịch bệnh, Đảng, Nhà nước ta đã chủ động, linh hoạt, ứng biến nhanh với cách làm riêng, sáng tạo. Đến nay đã có những thành công bước đầu. Đất nước ta cơ bản đã kiểm soát, kiềm chế được dịch bệnh, song không vì thế mà được phép chủ quan. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà cũng cho rằng trong bối cảnh khó khăn vừa qua, các cấp các ngành của tỉnh đã kịp thời chuyển trạng thái, vừa đảm bảo công tác chống dịch, vừa thực hiện mục tiêu nhiệm vụ chính trị chung và đã có những kết quả tích cực. Đặc biệt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh được đảm bảo, đó là yếu tố vô cùng quan trọng, tạo sự yên tâm, tin tưởng trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà cũng chỉ rõ những mặt còn tồn tại hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ quý 1 của tỉnh. Đó là một số ngành có dấu hiệu ngừng trệ trong sản xuất như lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch, vận tải. Đặc biệt trên lĩnh vực văn hóa xã hội, ngành giáo dục đào tạo chịu nhiều tác động do học sinh phải nghỉ học dài ngày. Một số ngành địa phương còn chậm, lúng túng, có biểu hiện trông chờ, trì trệ, thiếu quyết tâm, quyết liệt trong công tác phòng chống dịch. Một số cơ quan đơn vị nảy sinh tâm lý nghỉ ngơi, làm việc cầm chừng không hiệu quả, đặc biệt là trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Một bộ phận cán bộ người dân vẫn chủ quan, thiếu ý thức cộng đồng, lơi lỏng trong công tác phòng chống dịch bệnh. Việc chỉ đạo đại hội các chi đảng bộ cấp cơ sở ở một số nơi chưa sát sao, chặt chẽ. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu các sở ngành địa phương, cơ quan đơn vị nhanh chóng khắc phục những tồn tại hạn chế, đồng thời xác định nhiệm vụ trọng tâm trong quý 2 năm 2020 là quyết liệt tập trung trong công tác phòng chống dịch COVID-19, quyết tâm không để dịch bệnh xâm nhiễm vào địa bàn. Tất cả các địa phương trong tỉnh phải xây dựng kịch bản phát triển kinh tế xã hội chi tiết ứng phó với dịch COVID-19, hướng tới mục tiêu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ theo chương trình hành động số 190 của Tỉnh ủy. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu:
1. Là ưu tiên tổng lực cho phòng chống dịch COVID-19. Đây là nhiệm vụ chính trị hàng đầu. Nếu chúng ta chủ quan, không khống chế được dịch bệnh mà để dịch xâm nhập trên địa bàn chúng ta thì đây là một tổn thất rất lớn, cho nên phải được chỉ đạo chặt chẽ, kiên quyết, kiên trì, thường xuyên, liên tục, không lơi lỏng, không chủ quan. Đối với từng người dân, đứng với từng hộ, từng thôn bản, từng tổ dân phố và nơi nào để phát sinh dịch bệnh thì bí thư chủ tịch cũng như thủ trưởng cơ quan đơn vị đó phải chịu trách nhiệm và sẽ phải xử lý theo quy định. Thứ hai là phải chăm lo thật sát sao, đảm bảo an sinh xã hội gắn với giảm nghèo bền vững theo kế hoạch 170 của Tỉnh ủy. Trước mắt là sẽ phải triển khai một cách khẩn trương, kịp thời gói hỗ trợ an sinh xã hội cho 7 nhóm đối tượng theo nghị quyết 42 của Chính phủ để chúng ta triển khai một cách chặt chẽ, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không chậm trễ và đặc biệt là không được gây khó khăn, sách nhiễu, phiền hà và dứt khoát không để tiêu cực, bớt xén, xà xẻo, ăn chặn đối với việc thực hiện cái gói hỗ trợ chính sách cũng như các chính sách an sinh của tỉnh. Sẽ phải cơ cấu lại các nguồn thu năm 2020 vẫn phải đảm bảo được mục tiêu là trên 3.600 tỷ đồng và thực hiện tiết kiệm một cách triệt để chi ngân sách.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà cũng yêu cầu các ngành địa phương đơn vị tổ chức phát động các phong trào thi đua và chuẩn bị tốt các điều kiện cho việc tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh gắn với thực hiện kịch bản tăng trưởng kinh tế, định hướng tư tưởng trong nhân dân, nhân rộng các điển hình tiên tiến và khơi dậy giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của con người Yên Bái. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà cũng đã phát biểu hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái về ủng hộ phòng chống dịch bệnh COVID-19 và làm nhà cho người có công, người nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Thời gian vừa qua thì thực hiện lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc tỉnh về ủng hộ phòng chống dịch COVID và làm nhà cho người có công và người nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh. Tỉnh ủy kêu gọi các cấp ủy chính quyền, cơ quan, đơn vị, các cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tiếp tục phát huy cao độ tinh thần tương thân, tương ái, chung tay ủng hộ phòng chống dịch bệnh COVID-19 và làm nhà cho người có công và người nghèo khó khăn về nhà ở, góp phần san sẻ bớt khó khăn cho nhân dân, và hỗ trợ thêm nguồn lực cho các lực lượng tuyến đầu chống dịch.
Tại hội nghị, các đại biểu tham dự tại các điểm cầu hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái đã tham gia ủng hộ Quỹ phòng chống dịch bệnh COVID-19 và làm nhà cho người có công, người nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Trong đó tập thể và cá nhân, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ủng hộ 20 căn nhà cho người có công, tương ứng số tiền 800 triệu đồng. Qua tổng hợp nhanh, tất cả các đại biểu tham dự hội nghị ở các điểm cầu ủng hộ số tiền khoảng 150 triệu đồng vào Quỹ phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh.
Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh về các giải pháp hỗ trợ khách hàng vay vốn gặp khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Đến nay đã có 432 khách hàng được hỗ trợ với tổng dư nợ trên 969 tỷ đồng. Sau khi có thông tư 01 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh Ngân hàng Nhà nước ngoài cơ cấu lại thời gian trả nợ, miễn giảm lãi phí nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch COVID-19, các chi nhánh ngân hàng, quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh đã chỉ đạo các chi nhánh phòng giao dịch trực thuộc triển khai các giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các khách hàng vay vốn. Trên cơ sở kiểm tra, rà soát khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các ngân hàng đã thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, miễn giảm lãi suất vay cho các khách hàng. Đến nay toàn tỉnh đã có 432 khách hàng được hỗ trợ tháo gỡ khó khăn về tài chính với tổng dư nợ trên 969 tỷ đồng, giúp doanh nghiệp và người dân có vốn để khôi phục, tái đầu tư cho sản xuất kinh doanh trong lúc khó khăn do tác động của dịch bệnh COVID-19.
Thưa quý vị và các bạn, là khu vực trung tâm của huyện có đông dân cư sinh sống cũng như có lưu lượng người đến giao thương đông. Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên đã tăng cường các giải pháp huy động sự tham gia chung tay hưởng ứng từ người dân, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Đến thời điểm này, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên đã thành lập được 6 chốt kiểm dịch với sự tình nguyện tham gia của 127 người dân tại các tổ dân phố. Ngoài ra, thị trấn còn thành lập 12 tổ tự quản tại các thôn bản. Tại chốt kiểm dịch tổ dân phố 11 đã thay nhau làm nhiệm vụ 24/24 giờ. Tất cả mọi người khi đi qua chốt vào đều được kiểm tra, đo thân nhiệt, sát khuẩn, đeo khẩu trang. Đối với những người từ nơi khác đến còn phải thực hiện khai báo y tế. Ông Bùi Xuân Ánh, bí thư chi bộ tổ dân phố 11, thị trấn Mậu A vui vẻ cho biết.
Nói chung là tinh thần bà con nhân dân thì hưởng ứng rất là cao và rất là tự nguyện, rất là có trách nhiệm. Từ đó đã nhắc nhở, tức là bà con nhân dân thế là đã có thực hành tốt cái việc đấy là phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Thị trấn Mậu A, cuộc sống thường ngày sôi động là vậy, mà giờ đây trước sự nguy hiểm của dịch bệnh COVID-19, người dân luôn tự giác chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch, chỉ đi ra đường khi thực sự cần thiết và tuân thủ việc đeo khẩu trang. Tất cả các cửa hàng, cửa hiệu kinh doanh các mặt hàng không cần thiết cũng đã tạm dừng đóng cửa. Những cửa hàng nào được phép kinh doanh thì cũng chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch COVID-19. Chị Lê Thị Trang, cửa hàng xe máy Yên Thắng, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên cho biết.
Đối với Honda Yên Thắng thì đã luôn nhận được sự chỉ đạo của các cái cấp chính quyền, đặc biệt là đã hướng dẫn trực tiếp cho doanh nghiệp, cho nhân viên đeo khẩu trang y tế và sát khuẩn tay, rửa tay, sát khuẩn tay liên tục trong thời gian làm việc. Ngoài ra thì khách hàng đến giao dịch tại cửa hàng thì cũng luôn được nhắc nhở sát khuẩn tay.
Các chốt kiểm dịch trên địa bàn thị trấn Mậu A đã kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch bệnh. Các tổ tự quản phòng chống dịch bệnh COVID-19 nắm rõ những đối tượng thuộc diện cách ly tại nhà, giám sát chặt chẽ tình hình di biến động, nhân khẩu ở địa phương. Ông Trần Xuân Phùng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên trao đổi thêm về vấn đề này như sau.
Thực hiện cái chỉ thị 16 cũng như là vận động nhân dân là thành lập các cái tổ tự nguyện để lập các cái chốt kiểm soát người ra vào các cái tổ dân phố cũng như khu dân cư. Thì qua một thời gian thực hiện thì đến nay thì nhân dân nói chung rất đồng tình ủng hộ.
Với những giải pháp quyết liệt, thể hiện quyết tâm cao trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, thị trấn Mậu A đang tích cực góp phần cùng huyện Văn Yên kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh tại địa bàn huyện.
Nhằm góp phần chung tay chống lại dịch bệnh COVID-19, các xã phường của thị xã Nghĩa Lộ đã sử dụng loa thùng, loa cầm tay, tờ rơi, áp phích đến khắp thôn bản để tuyên truyền cho nhân dân hiểu được mức độ nguy hiểm của dịch bệnh COVID-19. Cũng như nhiều địa phương khác, thực hiện các biện pháp đồng bộ quyết liệt trong công tác phòng chống dịch COVID-19, thị xã Nghĩa Lộ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của nhân dân, tạo được sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện các giải pháp, nhất là việc cách ly toàn xã hội và tuân thủ các biện pháp y tế trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trung tâm truyền thông và văn hóa thị xã đã lắp đặt thêm 17 điểm loa mới cho 7 xã mới sáp nhập và các khu điểm chợ C Mừng Lò, chợ phường Cầu Thia, nâng tổng số các điểm loa do trung tâm quản lý trên địa bàn thị xã lên 38 điểm. Trung tâm đã cập nhật kịp thời thông cáo báo chí của tỉnh, các văn bản chỉ đạo của cấp trên, tổng hợp thông tin sản xuất thêm bản tin buổi trưa, tăng cường hình thức tuyên truyền pano, khẩu hiệu, thông tin lưu động bằng xe loa, ưu tiên các thôn bản khó khăn, xa xôi để thông tin được thường xuyên, liên tục, phủ sóng đến khắp thôn bản, giúp người dân nắm được mức độ nguy hiểm cũng như các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, cùng với các cán bộ y bác sĩ, trong những ngày qua, lực lượng công an tỉnh Yên Bái đã triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 với phương châm thần tốc, đồng bộ, toàn dân, toàn diện, không để ai đứng ngoài, không để ai ở lại phía sau. Từ đó kịp thời ứng phó với những diễn biến của dịch bệnh và đảm bảo an toàn cho cán bộ chiến sĩ khi thực hiện nhiệm vụ. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Cùng với chốt kiểm dịch IC12, ngay trong đêm 28 tháng 3, Công an tỉnh Yên Bái đã bố trí lực lượng làm nhiệm vụ tại 9 chốt kiểm dịch y tế liên ngành tại các tuyến cao tốc, quốc lộ và hàng nghìn chốt kiểm dịch tại các tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh. Các cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Yên Bái đã phối hợp với cán bộ y tế, dân quân tự vệ thực hiện nhiệm vụ 24/24 giờ, rà soát người và các phương tiện đi lại vào địa bàn, chủ động tận tình hướng dẫn người dân đo thân nhiệt, khai báo y tế và phun tiêu độc khử khuẩn phương tiện. Đến nay, lực lượng Công an tỉnh Yên Bái tại các chốt kiểm dịch liên ngành đã kiểm soát và xử lý y tế hàng chục nghìn lượt người và phương tiện, hướng dẫn cách ly 29 trường hợp. Chị Nguyễn Thị Kim Oanh, tổ 77, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái nói.
Khi bắt đầu vào thành phố thì thấy các cán bộ chiến sĩ ở đây về khâu kiểm tra xe cũng như là thân nhiệt y tế trước khi vào thành phố rất là tốt và chặt chẽ. Thì tôi cảm thấy rất là yên tâm khi vào thành phố nếu mà qua chốt kiểm dịch như thế này.
Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch, cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Yên Bái còn phối hợp chặt chẽ với ngành y tế và chính quyền địa phương, đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân về cách phòng chống dịch COVID-19, làm tốt công tác quản lý cư trú với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà. Kịp thời nắm bắt thông tin người nước ngoài và người từ địa phương khác về địa bàn, rà soát các trường hợp trở về từ bệnh viện Bạch Mai, hành khách trên các chuyến bay, chuyến tàu có người nhiễm bệnh COVID-19. Qua đó kịp thời phát hiện và hướng dẫn các trường hợp nghi nhiễm bệnh COVID-19, cách ly và hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh trong lực lượng công an cũng như người dân. Trung tá Lã Quý Hoàng, trưởng công an phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái nói.
Ban chỉ huy công an phường Đồng Tâm đã chỉ đạo quán triệt sâu sát đến từng cán bộ chiến sĩ về tinh thần trách nhiệm và nhận thức rõ về tính nguy hiểm cấp thiết của dịch bệnh này. Từ đó, mỗi cán bộ chiến sĩ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm và phòng ngừa bệnh dịch cho bản thân, cho gia đình và cho tập thể.
Ông Hoàng Hợp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình cho biết.
Các đồng chí đã rất là năng nổ trong cái việc phòng chống bệnh COVID-19, đã tham mưu cho Đảng ủy, Hội đồng dân, Ủy ban Nhân dân cùng với cả là cái tổ liên ngành của thị trấn là xử phạt được 7 trường hợp không đeo khẩu trang tại nơi công cộng.
Song song với công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, để đảm bảo an ninh trật tự, Công an tỉnh Yên Bái còn triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ phòng chống tội phạm. Đặc biệt là kịp thời phát hiện xử lý các đối tượng lợi dụng dịch bệnh để đăng thông tin sai sự thật nhằm câu like, bán hàng, chống phá đảng và nhà nước trên các trang mạng xã hội, gây hoang mang dư luận. Đến nay, Công an tỉnh Yên Bái đã phát hiện 22 đối tượng đăng tải các thông tin sai sự thật về dịch bệnh COVID-19 lên mạng xã hội, trong đó 7 đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt là 75 triệu đồng. Thiếu úy Đỗ Xuân Hòa, đội an ninh Công an huyện Lục Yên nói.
Qua biện pháp nghiệp vụ của chúng tôi đã thu thập và gọi hỏi xử lý không hai trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội về tình hình dịch bệnh COVID-19. Qua đó chúng tôi cũng đã xử phạt vi phạm hành chính mỗi trường hợp là 12.500.000 đồng. Và qua đây thì cũng mong tất cả bà con nhân dân trước khi đăng tải thông tin thì cần phải tìm hiểu thông tin, tránh gây hoang mang dư luận cũng như là ảnh hưởng đến quá trình phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Chung tay phòng chống dịch COVID-19, còn rất nhiều những cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Yên Bái đang thầm lặng thực hiện nhiệm vụ, thường xuyên tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự tại các khu cách ly, phối hợp với lực lượng liên ngành xử lý các trường hợp đầu cơ găm hàng, bán các mặt hàng phòng chống dịch giá cao. Cùng với đó, Công an tỉnh Yên Bái đã bố trí đủ quân số và phương tiện sẵn sàng đáp ứng mọi nhiệm vụ được giao. Thượng tá Lê Thị Thanh Hằng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái cho biết.
Công an tỉnh cũng đã triển khai một số những cái biện pháp để cơ bản để phòng chống dịch bệnh. Thứ nhất đó là tổ chức công tác nắm tình hình, thứ hai đã là tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phòng chống dịch bệnh và đấu tranh phát hiện những hệ tội phạm, phối hợp với các cơ quan báo chí, phát thanh truyền hình thường xuyên để có tuyên truyền và thông báo những cái phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm liên quan đến lợi dụng với tình hình dịch bệnh.
Tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 ở tuyến đầu đồng nghĩa với nguy cơ bị lây nhiễm dịch bệnh luôn tiềm ẩn, nhưng mỗi cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Yên Bái đều quyết tâm đồng lòng thực hiện nhiệm vụ được giao, qua đó góp phần đẩy lùi dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, tính đến thời điểm này, thế giới đã có hơn 1.850.000 người nhiễm COVID-19, trong đó 114.000 trường hợp tử vong. Mỹ tiếp tục là quốc gia có số ca mắc bệnh và tử vong do đại dịch COVID-19 cao nhất thế giới, với 560.402 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và 22.105 ca tử vong. Cả 50 bang nước Mỹ đã tuyên bố tình trạng thảm họa. Trong 24 giờ qua, Mỹ ghi nhận thêm 1.459 người tử vong vì COVID-19, đưa tổng số ca tử vong lên 22.105 người. Đây là ngày thứ tư liên tiếp Mỹ có số ca tử vong trong ngày lên trên 1.000 người. Bang New York chiếm tỷ lệ cao nhất với 189.020 ca nhiễm và 9.385 ca tử vong. Trong cuộc họp báo về tình hình dịch COVID-19 cuối ngày 12 tháng 4, Thống đốc bang New York, ông Andrew Cuomo khẳng định các số liệu cho thấy dịch đang bắt đầu có dấu hiệu chậm lại. Tuy nhiên, ông vẫn cảnh báo các địa phương tiếp tục cảnh giác với đại dịch. Thống đốc Cuomo cũng cho biết New York là bang thiệt hại nặng nhất nhưng chỉ nhận được khoảng $12.000 tiền hỗ trợ cho mỗi người bệnh. Trong khi đó ở các bang như Montana hay Nebraska thì số tiền này lại lên đến gần $300.000. Theo sau bang New York về tình hình dịch là bang lân cận New Jersey với 61.850 người nhiễm và 2.350 ca tử vong. Giữa hai bang này có mức cách biệt rất xa về số ca nhiễm lên tới gần 128.000 người.
Tối 12 tháng 4 theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã xuất viện sau gần một tuần điều trị tại bệnh viện St. Thomas do nhiễm COVID-19. Trong một tuyên bố được đưa ra, số 10 phố Downing cho biết, Thủ tướng Johnson sẽ tiếp tục phục hồi tại Chequer, nơi nghỉ dưỡng của ông ở ngoại ô thủ đô London. Tuy nhiên, ông chưa thể trở lại làm việc ngay. Hôm 5 tháng 4, Thủ tướng Johnson phải nhập viện do những triệu chứng dai dẳng của bệnh COVID-19. Trong một video đăng tải trên mạng xã hội Twitter, Thủ tướng Johnson đã gửi lời cảm ơn tới tất cả các nhân viên tại Dịch vụ Y tế Quốc gia. Trong khi đó, ngày 13 tháng 4, Bộ Y tế Anh thông báo số ca tử vong do COVID-19 tại nước này đã vượt qua con số 10.000 người. Trong hai ngày trước đó, số ca tử vong do COVID-19 tại Anh đều ở mức trên 900 ca trong một ngày. Trước những lo ngại về số ca tử vong đang tăng nhanh, Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock nhấn mạnh đây là một ngày buồn khi nước Anh bị liệt vào danh sách các quốc gia với hơn 10.000 ca tử vong liên quan đến COVID-19. Tuy nhiên, Bộ trưởng khẳng định cơ quan y tế quốc gia Anh không bị quá tải do virus SARS-CoV-2 và hiện vẫn còn gần 2.300 giường bệnh chăm sóc đặc biệt dự phòng.
Ngày 13 tháng 4, Nhật Bản thông báo số người nhiễm virus SARS-CoV-2 ở nội địa nước này đã vượt con số 7.400 trường hợp, trong đó có 138 ca tử vong. Theo số liệu thống kê của giới chức y tế Nhật Bản, trong 24 giờ qua, thủ đô Tokyo ghi nhận số người mắc COVID-19 mới cao nhất trong cả nước với hơn 166 ca. Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang là một trong những nước ghi nhận số người mắc mới COVID-19 tăng nhanh nhất thế giới. Theo số liệu công bố ngày 13 tháng 4, chỉ trong vòng 24 giờ qua, Thổ Nhĩ Kỳ đã phát hiện 4.729 ca nhiễm mới, nâng tổng số người mắc COVID-19 ở nước này lên gần 58.000 trường hợp, trong đó 1.198 người tử vong. Cùng ngày, giới chức Nga cho biết trong 24 giờ qua đã ghi nhận thêm hơn 2.000 ca nhiễm mới, nâng tổng số người mắc COVID-19 ở nước này lên hơn 15.000 trường hợp. Ngày 13 tháng 4 là ngày Nga có số người mắc mới cao nhất trong ngày kể từ khi xuất hiện dịch bệnh. Trong diễn biến liên quan, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc đã yêu cầu tất cả các địa phương phải báo cáo hàng ngày kết quả kiểm tra xét nghiệm virus SARS-CoV-2. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh nước này liên tục ghi nhận thêm nhiều ca nhiễm mới không triệu chứng, đặc biệt là tại Vũ Hán, thành phố mới được gỡ bỏ phong tỏa sau 76 ngày dịch bệnh. Ngày 13 tháng 4, Trung Quốc thông báo ghi nhận thêm 108 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 mới trong 24 giờ qua, mức tăng cao nhất trong 6 tuần trở lại đây ở nước này. Như vậy, tính tới nay, nước này đã có hơn 82.000 ca mắc COVID-19, trong đó có 3.341 trường hợp đã tử vong.
Liên đoàn bóng đá châu UEFA đang cân nhắc phương án tổ chức Champions League và Europa League trong vòng 3 tuần vào tháng 8. Điều kiện để áp dụng ý tưởng này là các giải vô địch quốc gia châu phải trở lại vào giữa tháng 6. Khi đó, các đội bóng sẽ hoàn thành mùa giải quốc nội rồi đá thêm 3 tuần nữa ở Champions League và Europa League, qua đó giảm tải để cầu thủ không phải thi đấu với mật độ quá dày đặc. Champions League và Europa League đang phải hoãn vô thời hạn vì dịch COVID-19. Sau khi UEFA nhận ra phương án lùi thời điểm tổ chức hai trận chung kết vào cuối tháng 6 là điều bất khả thi. Cách đây vài ngày, Chủ tịch UEFA Alexander Čeferin đã lên tiếng thừa nhận mùa giải năm nay có thể bị hủy bỏ. Ông Čeferin cũng ngầm thừa nhận rằng tháng 8 là thời hạn cuối cùng để cứu vãn mùa giải 2019-2020. Theo thông tin từ báo chí Italia, các đội bóng Serie A có thể trở lại tập luyện từ đầu tháng 5. và tới 31 tháng 5 mùa giải sẽ diễn ra trở lại, đồng thời kết thúc vào ngày 15 tháng 7. Dịch bệnh đang có xu hướng giảm ở Italia. Đây là lý do ban tổ chức Serie A tin rằng các giải đấu sẽ sớm được tiếp tục. Khả năng này là hoàn toàn có thể. Hiện tại Italia đã kéo dài lệnh phong tỏa đất nước tới mùng 3 tháng 5. Ngay khi hết lệnh, các cầu thủ sẽ trở lại tập luyện để lấy lại thể lực sau quãng thời gian nghỉ dài. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, các câu lạc bộ vẫn chia cầu thủ thành nhiều nhóm nhỏ tập luyện, không tụ tập đông. Theo tiết lộ của tờ Daily Express của Anh, ban tổ chức Ngoại hạng Anh dự kiến sẽ tổ chức các trận còn lại trên sân Wembley. Giải đấu hàng đầu xứ sương mù đã bị hoãn kể từ ngày 13 tháng 3 và sau đó ban tổ chức Ngoại hạng Anh đã thông báo hoãn vô thời hạn trong bối cảnh dịch COVID-19 hoành hành ở xứ sương mù. Theo kế hoạch, giải đấu có thể trở lại vào tháng 6 năm nay. Các trận đấu còn lại Ngoại hạng Anh sẽ diễn ra ở sân không có khán giả và các đội viên chỉ có thể theo dõi qua TV. Ngoài ra, sân Wembley sẽ được chọn là trung tâm để tổ chức các trận đấu còn lại của Ngoại hạng Anh. Thậm chí phương án tổ chức 4 trận mỗi ngày cũng được đề xuất. Hiện tại ban tổ chức Ngoại hạng Anh vẫn đang xem xét những lựa chọn trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Cũng liên quan đến Ngoại hạng Anh, câu lạc bộ Tottenham vừa lên tiếng khẳng định sẽ không bán Harry Kane. Sky Sports đưa tin Tottenham quyết định không bán Harry Kane cho đối thủ của họ ở Ngoại hạng Anh. Trước đó, truyền thông xứ sở sương mù loan tin chủ tịch Tottenham Daniel Levy sẽ bán tiền đạo Harry Kane cho MU với giá 200 triệu bảng để trang trải khoản nợ 637 triệu bảng từ việc xây sân vận động và khoản nợ khác là 383 triệu bảng liên quan đến những vụ mua sắm trước đó của Spurs. Mặc dù vậy, Sky Sports cho biết Tottenham không có ý định bán Kane cho MU hay bất cứ đội bóng nào tại Ngoại hạng Anh. Kane đã ngồi ngoài vì chấn thương gân khuèo mà anh dính hồi tháng Giêng năm nay. Cầu thủ 26 tuổi đang trong quá trình hồi phục.
Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 13 ngày 14 tháng 4 năm 2020, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác, ngày có mưa rào vài nơi, gió Tây Bắc cấp 2, trời rét, nhiệt độ từ 19 tới 21 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 15 tới 17 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 14 tới 16 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 11 tới 13 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm có mưa rào rải rác, ngày có mưa rào vài nơi, gió Đông Nam cấp 2, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 19 tới 21 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 15 tới 17 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm có mưa rào, ngày có lúc có mưa, gió đông nam cấp 2, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 19 tới 20 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 15 tới 16 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái thông báo chương trình bán hàng đặc biệt trong thời điểm cả nước chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiện nay. Mỗi khách hàng khi mua xe máy tại hệ thống xe máy Hòa Bình với các mẫu xe như SH, Everest, Lease, Vision, Winner, RSX, Alpha tại cửa hàng xe máy được tặng tiền mặt trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng theo chương trình của công ty. Ngoài ra, khách hàng khi mua xe máy Winner 150 phân khối uy lực đẳng cấp của dòng xe thể thao phân khối lớn sẽ được tặng tiền mặt trị giá 2 triệu đồng và một phiếu thay dầu miễn phí theo chương trình của nhà máy Honda Việt Nam. Hỗ trợ khách hàng mua xe trả góp, thủ tục đơn giản, không cần thế chấp, duyệt hồ sơ nhanh, thanh toán thuận lợi lấy xe ngay, chỉ có xe máy Hòa Bình. Phụ tùng dấu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sử dụng phụ tùng dấu nhất đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình, địa chỉ tổ 2 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy SYM, địa chỉ phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Bà Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 873 668.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.